Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên cho phép chúng con được kính vấn an sức khỏe của chư tôn trưởng lão chứng minh trong hệ phái Khất Sĩ cùng toàn thể chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng nơi tổ đình tịnh xá trung tâm. Chúng con kính đến với ngài lời cầu chúc vạn an và sớm thành tựu được quả vị cao cả nhất giác ngộ để làm chỗ nương tựa cho chúng con và tất cả các Phật tử có nhân duyên trên lộ trình tu tập và tìm hiểu giáo lý của Đức Phật. Kính thưa cùng tất cả các Phật tử, thực ra đây là lần thứ hai thầy đến với lại quý Phật tử đạo tràng tịnh xá trung tâm. Chẳng qua quý đại đức ở đây có một tình cảm hơi đặc biệt cho nên giới thiệu mà nghe cỡ không chết. Thầy cũng là một thứ ba là được trước quý vị một ngày. Thành ra biết trước ngày rồi tới nói theo kiểu một ngày, chứ biết chắc rằng có nhiều gì còn học trước hơn nữa. Nhưng trong tinh thần lục hòa của Phật giáo đó là chúng ta chia sẻ với nhau những điều thấy, nghe và biết dưới lăng kính của Phật học, để chúng ta biết được tất cả những sự móng động ở trong tâm của mình đang diễn ra theo chiều hướng nào, để mình tìm cách khắc phục nó nếu là nó chưa tốt, và chúng ta tìm cách phát triển nó nếu như nó đã thánh thiện. Với tinh thần đó mà thầy đến đây cũng như đến với tất cả các đạo tràng, mà thôi những nơi nào có nhu cầu cần tìm hiểu, cần học hỏi giáo lý thì thầy đến. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta có thể nói rằng ít nhiều chúng ta cũng từng có những bức xúc, phải không? Hết bức xúc trong nhà tới bức xúc ngoài đường, hết bức xúc người dân khác họ, người dân này nó đặc biệt lắm á, cho tới bức xúc tới những người mà chúng ta đặc biệt quan tâm. Thậm chí trời nắng trời mưa chúng ta cũng bức xúc nữa. Hôm nay trời mưa nhiều quá, chúng ta không làm được một số công chuyện gì đó, ngồi đó cũng khó chịu. Hôm nay trời nắng quá gây cho mình bực dọc cái gì đó cũng khó chịu. Xã hội mà ngày càng phát triển thì cái nỗi bức xúc này nó càng tăng. Tại vì sao? Tại vì khi nó phát triển có nghĩa là tâm thức của chúng ta nó diễn biến rất là phức tạp. Có một cái gì mới mà chúng ta chưa được biết về thông tin, chúng ta cũng cảm thấy mình tụt hậu. Khi thấy mình tụt hậu, chúng ta có an phận không? Không. Chúng ta phải tìm hiểu. Nhưng mà tìm hiểu nó không thấu đáo, hoặc là không có điều kiện để tìm hiểu, chính cái đó làm cho chúng ta rất là khó chịu. Cái mà mơ mơ hồ hồ, cái này nó làm cho con người ta còn mệt mỏi hơn nữa. Thà là cái gì nó rõ ràng, chúng ta thấy biết, giống như cầm một cái trái cam ở trong bàn tay. Đằng này cái gì mà nó cứ giấu giấu sau lưng hoài, mình ghét lắm, muốn đè nó ra coi coi cái gì, phải không? Cái đó rất là nguy hiểm. Và lòng của con người ta cảm thấy bất an giữa tất cả những đổi thay của cuộc đời. Cái đổi thay này cho dù đó là theo chiều hướng tốt, và tâm của con người ta rốt cho cùng cũng là không chấp nhận với những cái hiện tại. Từ cái bức xúc đó mới phát sinh ra những cái sân hận si mê. Lúc Đức Phật còn tại thế thì có một câu chuyện xảy ra rất là ly kỳ. Có một vị đó làm quan, làm tể phụ, làm quan tể phụ trong một triều đình. Nhưng mà vị quan này rất khó chịu với bà phu nhân của mình, tức là bà vợ, với hai lý do. Một là bà vợ rất là hung hãn, và thứ hai là bà sống rất là buông thả, tham đắm ái dục. Dù lớn tuổi rồi, ngoài 50 vẫn còn tham đắm ái dục rất là nhiều. Thì cái vị quan này khó chịu lắm, cho nên mới cấm đoan. Ở Ấn Độ ngày xưa đó cũng rất là khắt khe. Quý vị thấy một số quốc gia đó mà ngay cả đến bây giờ họ vẫn còn giữ những cái tập tục, khi mà những người đã có gia đình lại còn có tà tâm tà ý, có thể họ xử bằng cách ném đá, tức là bắt cái người mà có cái tâm xấu đó đem ra ném đá cho tới chết. Thì bà vợ này bà hận thù ông chồng của mình. Bà tìm cách để hạ độc thủ, ghê gớm vậy, giết chồng. Lúc bây giờ nghe tin chồng đi sứ sang một quốc gia khác, thì bà mới làm 500 cái duyên đó, gọi là cái duyên hoan hỷ hoàng. Tức là cái tên này nó trong kinh nói hoan hỷ hoàng, tức là một cái loại thức ăn được làm bằng bột, mật ong, với lại sữa, rồi người ta nhồi lại, người ta làm thành từng viên viên giống như là lương khô vậy đó. Bà làm 500 viên, nhưng mà trong đó bà có tẩm thuốc độc. Thì sáng sớm bà mới mang cái thức ăn đó, bà chuẩn bị sẵn hết rồi, đưa vào những cái hộc bằng gỗ để bảo quản cái thức ăn này. Bà mới tới, bà nói nghe tin ngài đi sứ, đường đi thì xa dịu dợi, không biết là trên đường đó người ta làm thức ăn có vừa ý ngài hay không, cho nên thiếp muốn gửi cả tâm tình này trên đường đi của ngài qua 500 cái duyên hoan hỷ này. Cái tên đó là Hoan Hỷ Hoàng. Hoàng là một cái viên đó, viên thuốc đó. Thì cái vị quan này nghe thấy cảm động quá, không ngờ gừng càng già càng cay, cay quá cắn lưỡi chết luôn. Thì ông vui lắm, ông cầm cái bịch thức ăn này ông đi. Thì thưa đại chúng, đi tới một cái khu rừng đó, đường xa Ấn Độ quý vị đã từng đi rồi đó, quý vị thấy cái giao thông Ấn Độ nó rất là khó khăn. Mà tưởng tượng ra 26 thế kỷ trước thì cái đường đi Ấn Độ khó dữ lắm. Bây giờ mình đã khó đi rồi, huống chi hồi xưa chỉ đi bộ hoặc là đi bằng ngựa. Thì cái đoàn sứ giả này đi tới một khu rừng tối. Đoàn sứ giả không có đông, mệt quá, chỉ có một vài người. Lúc bây giờ cái vị này mới tách đoàn ra, mới kêu tất cả những người hầu cận là đi ngủ đi, khỏi cần bảo vệ ông. Ông đi tới một cái gốc cây đó ông ngủ. Nhưng mà ngủ tới nửa đêm vậy đó, tới gần sáng ông ta cảm thấy bất an là thấy khu này nó có nhiều rắn độc. Ở trong kinh dùng chữ là trùng độc, tại vì ở Ấn Độ nó có nhiều loại côn trùng nó độc lắm, không phải riêng gì rắn đâu. Rắn độc là đã đành rồi, đằng này có nhiều cái con nhện nhện hoặc giả là những cái con nó bò bò dưới đất đó, nó nguy hiểm lắm, cắn cái là chết. Rồi sợ thú dữ nữa, cho nên ông mới leo lên trên cây cho nó an toàn, bỏ lại hành lý của ông với lại những cái thực phẩm của bà vợ yêu quý. Ông quên, tại ông nghĩ vợ của mình là tốt nhất trên trần đời này. Tại vì ông cảm nhận được bao nhiêu yêu thương nó được gói trong từng cái viên thức ăn khô đó mà của bà vợ bà nhồi. Nó có tình, nó có nghĩa, rồi nó có những giọt mồ hôi thấm đẫm bao nhiêu năm chung sống. Ông để lại gốc cây, lúc nào cũng mang theo mình, mà lúc đó ông leo lên cây cái ông quên. Lên gốc cây ông ngủ, cái ông ngủ quên luôn. Thì có một chuyện nó xảy ra trong cái đêm đó, là có một cái đoàn ăn cướp, 500 tên cướp dám chặn xe lương thực, đoàn vận tải lương thực của vua. Cướp lương thực của vua là quý vị biết ghê gớm lắm, chứ không phải giỡn đâu. Cướp bóc của lương dân là chuyện thường, đằng này dám chặn đường cướp bóc của quan binh. Tại vì tới 500 người cho nên nó giết chết hết quan binh, lấy ngựa và tất cả tài sản. Thì đi ngang cái khu đó thì cái đoàn ăn cướp này nó đói bụng, phát hiện ra dưới gốc cây nó có một cái bịch thức ăn, vậy thế là xúm nhau thầy trò chia ra ăn. Ăn xong tội mạng hết. Thì cái ông quan này tới sáng ngủ tới trưa trời, trưa trời thức dậy leo xuống, xong mình nhìn xung quanh mình quá trời nhiều xác chết. Thì người ta kinh nghiệm làm quan, ta biết những tên này là những tên ăn cướp. Và ông ta nhìn lại thì thấy cái bịch lương khô của mình nó hết sạch. Lúc đó ông mới hiểu ra được sự thật phũ phàng của cuộc đời. Khi bà vợ bà ở nhà, bà hí hửng lắm, bà hả hê lắm, bà nghĩ là chuyến này mày chết chắc. Xin lỗi, không biết có không, mà thầy nghĩ cái cơn sân hận đó thì phải nghiến răng nói cho nó mới hả hê, chứ còn bình thường thì nó không có hết cái nỗi hận thù. Nhưng mà khi nghe tin là cái quỷ dịch này nó thoát mạng, bà tức quá, bà mới thề, bà nói còn một hơi thở nhất định phải giết chết, thề vậy đó. Nhưng mà cái người chồng này khi thấy được cái cảnh đó mới biết ngay là ăn cướp. Ông ta mới gom lại khí giới của những tên ăn cướp này, rồi mới dẫn 500 con ngựa với những vàng bạc đó đi về triều đình. Triều đình mà cái chỗ ông đi xứ ấy, tại vì nó qua cái biên giới nước khác rồi. Thì lúc bấy giờ có một đoàn của vua cử, khi phát hiện ra là cái đoàn quan binh bị cướp, mới cử đi tới cứu viện, thì lại gặp ngay cái ông sứ giả này dẫn 500 con ngựa với khí giới, mới hỏi ở đâu ra. Thì ông mới kể là hết là ông ta đã phát hiện ra 500 tên cướp cướp những cái này và đã chết dưới gốc cây ăn cái thức ăn đó bị độc. Thì tự nhiên ông này trở thành người ơn của vua, tức là một bên ổng mà đã giết chết được 500 tên cướp mà không tốn một giọt máu, chỉ nhờ tâm ác độc của bà Chằn Lửa ở nhà. Được vua phong lên làm đại anh hùng. Thế là những người cựu thần của cái triều đình đó, họ bất mãn. Họ nói trong khi chúng tôi là giàu sanh ra tử với đại dương, ở đây gầy dựng nên sự hùng mạnh của vương quốc này, mà tự nhiên các ông này đâu mới tới xưng đại anh hùng, được phong cho một vùng đất phong dương. Cho nên họ tức lắm, họ ganh tị, họ dèn xỉm, họ nói đủ thứ chuyện trên đời hết. Vua không có tin, vua cũng không có nghe. Vua nói là cái ông này là ân nhân của quốc gia. Thì lúc bây giờ cái lời ông tiếng ve nó qua lại nhiều quá, thì cái vị sứ giả này, cái vị quan này mới bước ra, mới nói bây giờ nếu mà có ngon đó, mấy ông ra sông Hằng đi, đánh tay đôi với tôi. Phải đánh tay đôi không quý vị? Thì cái ông này ông nói là bây giờ mình phải, trong con mắt của mọi người mình là anh hùng, cho nên mình phải khiêu chiến. Thì mấy người này mới sợ. Thì ông nói là có ngon thì mỗi người, từng người một bước ra bờ sông Hằng đi đọ sức với tôi. Thì mấy người kia đã từng chứng kiến cảnh ông này một lúc mà đã giết 500 tên cướp là biết là gọi là thiên hạ vô song mà. Cho nên sợ, không dám đối đầu, nhưng mà vẫn âm thầm để hãm hại. Thì lúc bấy giờ có một cái ngôi làng nọ xuất hiện một con sư tử. Một con sư tử ngày nào nó cũng nhiễu loạn dân làng hết, cho nên ai cũng sợ. Thì bây giờ mấy người này mới tới tâu với vua là cái ông này là đại anh hùng của quốc gia này, bây giờ mời ông đi tới để trị con sư tử đó. Vua nghe đúng quá, cho nên hạ chiếu chỉ xuống mời đại anh hùng đi tới để trị sư tử. Ở trong kinh dùng chữ trị sư, tức là để mà điều phục con sư tử đó. Thì bây giờ nó lỡ chợ lỡ quê rồi, biết làm sao, cho nên cũng đành phải khâm thử mà đi. Thôi thì vợ mình không giết chết, chuyến này cũng đành chết ở con sư tử này. Thôi thì sư tử quê nhà hay sư tử xứ xa gì cũng chết hết ráo. Thì quý vị biết đó, ổng đi ra đó, ổng canh, ổng chờ. Thì đúng là tới đó cái gặp con sư tử. Ổng làm như anh hùng, ổng nói là biết là chết rồi chứ làm sao giờ. Nó gặp con sư tử, ổng rút gươm ra biểu hiện đại anh hùng, mà thì sư tử nó phóng tới, nó chồm tới đến chụp. Ổng sợ quá, ổng thoát lên cái cây ở gần đó. Tại vì đứng chờ cái cây, nhưng mà sư tử chạy tới là ổng phóng lên cái cây, ổng leo lên liền. Thì con sư tử nó chồm theo nó chụp. Ổng nhìn tới, ổng thấy con sư tử chồm lên á, ổng sợ quá, rớt cái kiếm trúng nhầm ngay con sư tử đang hả họng, thọt vô tới cổ họng, sư tử chết. Thế là một lần rồi ổng được vinh danh là đại anh hùng, giết được mãnh thú. Câu chuyện nó còn dài lắm, nhưng mà tới đây xin phép được khép lại, để cho chúng ta thấy được cái ý chính ở trong cái câu chuyện này. Là tại vì cái ông này ông có phước thôi, ông mới được gặp những cái cơ may, ông thoát nạn. Nhưng cái điều cốt lõi ở đây chính là cái lòng hận thù của bà vợ. Bà dám buông ra một lời thề độc như vậy. Xin phép hỏi đại chúng ở đây, có ai đã từng thề chưa? Không tin. Thầy không có tin đâu. Thầy còn thề nè, huống chi quý vị không thề. Phải không? Cho nên cái lời thề nó rất là chi phối đời sống con người ta. Cho nên hôm nay thầy xin phép trình bày với đại chúng qua chủ đề lời thề. Thì xin thưa với lại đại chúng, hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau với chủ đề lời thề. Vậy thầy biết chắc rằng trong cuộc sống này, giữa những hơn thua, tranh đoạt, được mất, bại thành, con người ta trở nên bé nhỏ. Và khi chúng ta trở nên bé nhỏ, bất lực với lại cuộc sống phũ phàng này, chúng ta hay nổi lên những cơn thịnh nộ. Và để khẳng định mình với lại cái sự việc đang diễn ra trước mắt, và ít nhất là với cái người đối diện, thì chúng ta thường hay thề thốt. Cái lời thề nó phát ra như vậy đó: muốn khẳng định mình hay là muốn xác định cái tôi ở trước một con người nào đó, hay một tập thể nào đó, hay trong một bối cảnh nào đó, khi niềm tin của cuộc sống đang bị bào mòn. Chúng ta muốn củng cố lại niềm tin, cho nên chúng ta phải thề. Và chúng ta muốn thỏa mãn tất cả những nhu cầu của bản ngã, chúng ta cũng thề. Chúng ta muốn đạt được những đòi hỏi sâu thẳm nơi đáy lòng của mình, chúng ta cũng thề. Chúng ta muốn có được tài sản, địa vị, và muốn thỏa mãn cơn ghen hờn, chúng ta cũng thề. Cho nên động lực để đưa tới sự thề thốt, tất cả đều có dáng dấp của ngã chấp. Do ngã chấp này, chúng ta không đủ định lực để chiết phục nó, hay là để khống chế cái tôi. Lập tức tất cả những hỷ nộ ái ố nó sẽ buông ra. Khi nó chưa đủ tác dụng, cho nên chúng ta mới sân hận và phát ra những cái kiểu thề. Cho nên nguyên nhân để dẫn tới những cái lời thề này vẫn là cái tôi thấp hèn của con người. Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt, đó là chúng ta phát đại thệ nguyện, thì nó lại bắt nguồn từ cái ta cao thượng và trong sáng. Nhưng sau khi thề rồi thì chúng ta được cái gì? Quý vị được cái gì? Được sự lo lắng, phải không? Lo lắng là nhiều. Cho dù chúng ta có thể được danh vọng, chúng ta có thể được địa vị, chúng ta có thể được tài sản, thậm chí chúng ta có thể được trái tim của người kia, nhưng bên cạnh đó là những nỗi lo lắng phập phồng, không biết sự thật bao giờ sẽ lộ bài. Và cái thứ hai, một khi đã thề, lập tức nơi đó đã tạo nghiệp dưới lăng kính của Phật giáo. Tại sao gọi là tạo nghiệp? Vì nó có sự tham dự của tâm phân biệt. Tâm phân biệt gọi là vọng tâm. Chữ vọng ở đây không phải là trong ngóng, mà chữ vọng ở đây có nghĩa là không đúng đắn, hư vọng. Cho nên vọng tâm tức là cái tâm tầm bậy, cái tâm xấu hay tâm ác. Cái vọng tâm nó có nghĩa như vậy. Thì khi có sự góp mặt của vọng tâm, nơi đó đã kết thành nghiệp. Chính do cái vọng tâm này mà tất cả những ý niệm xấu, những niệm ác, những tâm độc nó bùng phát, nó khởi lên. Cho nên dù chỉ là một lời thề, dù chỉ là một ý niệm hướng về cái sự thề thốt, nhưng tất cả đều tạo nghiệp. tạo nghiệp hết. Mà đã tạo nghiệp thì sao? Chắc chắn chúng ta khó có được giải thoát. Sự tạo nghiệp này nó đưa tới những hệ quả tất yếu tương ưng với lại cái tâm của chúng ta khởi lên. Vì mình muốn đoạt danh tranh lợi, vì muốn đạt tất cả những sự mong muốn của mình, bất chấp thủ đoạn mà phải thề độc hay là làm thế này thế kia, những cái nghiệp đó, thưa với lại đại chúng, nó sẽ đến trong cuộc sống này hoặc giả là những cuộc sống kế tiếp, không thể kết thúc được. Thì những cái kiểu thề đó nó có những cách như thế nào, thầy xin phép được trình bày với lại quý vị. Thứ nhất đó là thề ước. Cái thề ước này nó có từ rất lâu đời. Hồi xưa khi học ở trường Hán Nôm đó, nghiên cứu quá trình hình thành chữ viết của người Trung Quốc, thì thưa đại chúng, cái lịch sử hình thành nên chữ viết đó, người ta vẫn chưa có đưa ra một cái luận cứ chính xác về thời gian, mà chỉ ước lượng. Trong thời kỳ sơ khai, con người ta sống theo bầy đàn, chưa có tổ chức một xã hội rõ ràng, thì người ta cần có những thông tin để trao đổi với nhau. Nhưng lúc bấy giờ người ta chỉ trao đổi với nhau bằng những cái tiếng kêu, những tiếng gọi hoặc là những tiếng hú, để có thể truyền đạt những thông tin đến với nhau. Thời kỳ đó gọi là thời kỳ hữu thinh vô ngôn, tức là có âm thanh nhưng chưa có ngôn ngữ. Ngôn ngữ tức là những lời nói biểu đạt tâm tư, tình cảm và những ý tưởng ở trong lòng của mình đến người đối diện, gọi là ngôn ngữ. Nhưng mà chưa được thống nhất do những tập quán, thì người ta chỉ dùng những cái âm thanh quan dại để trao đổi với nhau mà thôi. Trải qua cả triệu năm như vậy, thì những cái tiếng hú, tiếng hí hoặc tiếng những cái âm thanh quan dại được sắp xếp lại một cách hệ thống và có quy định hẳn hoi, cho nên ngôn ngữ được hình thành. Nhưng ngôn ngữ hình thành rồi, chưa có chữ viết, thời kỳ đó gọi là hữu ngôn vô văn, tức là có ngôn ngữ nhưng chưa có văn tự. Nhưng mà khi con người biết tập trung lại sống, có tổ chức, có phân quyền, có trật tự, và bắt đầu lễ giáo phát sinh, lúc bấy giờ đã hình thành nên một xã hội cần có sự trao đổi thông tin với nhau. Nhưng ngày một nhiều ý tưởng, càng có những thông tin trao đổi với nhau nhiều hơn, thì lời nói nó không có đủ, người ta cần phải có những cái gì đó để trao gửi với nhau. Cho nên người ta bằng cách người ta vẽ những cái hình ảnh, những cái ý tưởng đó lên trên những cái xương thú, hoặc là vỏ cây hay là mai rùa. Đó là hình ảnh của chữ viết. Nhưng mà để vẽ ra được những cái đó, quý vị biết con người ta rất là thông minh, biết thắt dây lại thành những cái nút, tức là những cái sợi dây, và những sợi dây màu gì quy định cho ý tưởng gì. Giả tỉ như sợi dây màu đen, tức là họ quy định về đất cát. Sợi dây màu vàng, họ quy định về lương thực. Sợi dây màu đỏ, họ quy định về tơ duyên. Và họ thắt những cái nút ở trên sợi dây đó, một nút, hai nút, ba nút, hoặc năm, bảy nút, rồi những nút gần, rồi những nút xa ra. Và họ cắt những cái nút đó trên một sợi dây, họ chia ra cho hai bên để làm đính ước với nhau hay là hẹn ước với nhau về một quan điểm nào đó mà chỉ có hai người đã biết trong một khoảng thời gian 5 năm, 10 năm hay là dài hơn nữa. Thời kỳ đó gọi là kết thần, tức là thắt nút dây để hẹn ước hay là trao đổi với nhau. Xin lỗi đại chúng làm mất thì giờ đại chúng hơi nhiều ở chỗ này, để chúng ta thấy được rằng cái vấn đề thề ước nó có từ xa xưa, có rất là lớn. Cái thề ước nó như vậy, người ta biết thắt nút dây trong cái thời quan sơ để trao với nhau, rồi sau này vật đổi sao dời, mỗi người một ngã, nhưng đến khi bạc đầu gặp lại vẫn gọi là cố nhân, phải không? Có gọi là cố nhân không? Còn khuya, gặp lại cái liếc à, gặp lại cái thấy à. Tại vì sao? Vì gặp lại thì nỗi uất hận của ngày xưa lại trào lên. Tại sao trái đất này nó hẹp vậy, phải không? Tại sao trái đất này nó tròn vậy? Đi vòng vòng cũng gặp lại quỷ dịch này, đi vòng vòng cũng gặp cái bà phản bội này, đi vòng vòng cũng gặp cái người không chung tình này. Cái thề ước nó như vậy đó, là nó có từ xưa xa xưa lắm. Ở đây mình nói về cái thề ước thì chúng ta sẽ biết ngay rằng cái này nó đặt nặng về chữ tín và tình cảm của con người. Đất nước Việt Nam của chúng ta hoàn toàn ảnh hưởng nền văn hóa của Trung Hoa. Thì cái nền văn hóa của Trung Hoa đó, thưa đại chúng, nó rất là đặt nặng về chữ tín. Con người ta tồn tại trên cuộc đời phải giữ chữ tín. Người mà không giữ chữ tín không thể làm được cái gì hết. Cho nên sự đính ước hay là thề ước ngày xưa nó lại trở thành một cái điều gì đó thiêng liêng cao cả hơn hết. Lời thề xưa còn đó mà nay chấm chấm chấm. Chúng ta hoàn toàn ảnh hưởng cái nền văn hóa của người Trung Hoa, xác lập trên niềm tin để mà sống. Cho nên cái thề ước này nó quan trọng vô cùng. Cha mẹ không biết hồi nẫm hồi nằm gì chưa có lập gia đình, hai cái ông đó cùng làm quan hay là cùng làm việc ở trên rừng, ở trên suối vậy, kết giao với nhau rồi cái nói mai mốt tôi với ông làm xuôi. Bây giờ Việt Nam có không? Có rất nhiều những cảnh bi đát xảy ra vì một lời hứa mà ngày xưa người ta trọng chữ tín lắm, người ta nhất định không thay đổi. Nếu sau này có gia đình, tôi với anh mà có con trai con gái thì cho hai đứa nhỏ nó gái duyên châu trần. Còn nếu nó là con trai hay là con gái với nhau thì nó sẽ là kết bạn. Khi không về kết, tự nhiên các ông này ông đẻ ra người con gái, bên kia cũng đẻ ra con gái, hai bên đẻ con gái không, 20 năm sau các ông kia mới đẻ ra đứa con trai rồi sao? Tự nhiên cái bắt đứa con trai 10 tuổi cưới đứa con gái 30 tuổi. Quý vị thấy những cái cảnh tình này nó xảy ra rất là khổ đau trong cuộc đời. Khổ lắm là do những người lớn đính ước, do cái lời thề ước đó. Nguy hiểm lắm. Người lớn thề ước, tự nhiên thế hệ thứ hai sẽ bị ảnh hưởng hết hoàn toàn. Cả cuộc đời họ chỉ còn lại bóng tối. Hồi lúc mà thầy mới xuất gia đó, thầy ở chùa Minh Đạo. Quý vị biết chùa Minh Đạo không? Ở đường Kỳ Đồng á. Thì lúc đó mới vô chùa thì thầy thấy có một cái đám tang của một cái bác đó ở bên Pháp. Nhưng mà ở đây đó là vợ con của bác làm đám tang cho bác. Cái bác trai đó chết ở bên Pháp. Thì thầy rất là ngạc nhiên. Thầy ngạc nhiên sao mà cái bác mà chết này á là có 62 tuổi mà hiền thê là 80 tuổi. Thầy thắc mắc hoài mà không dám hỏi. Mỗi lần cúng tuần thất là bác này đã đi tới 80 tuổi đi với mấy người con cháu rồi tới cúng thất. Mà mỗi lần phục nguyện thầy nói cái này ghi lộn, ông này 82 tuổi mà sao ghi 62, cái thầy sửa lại số 82. Thầy nói là dưới cái bộ phận thư ký á, cái chỗ trực đó, mấy thầy ghi lộn, ta 82 tuổi mà ghi 62, ghi gì kỳ cục vậy, thầy sửa lại. Cái cúng cơm, cái phục nguyện, cái bác nói thầy ơi, cho con xin được hỏi, xin lỗi bác đó là người Bắc, cho con xin được hỏi, ông nhà của con mất năm 62 tuổi, thế sao thầy phục nguyện 82 thì chồng của con nó có được hưởng không thế? Lúc đó đó là cái bác đó hỏi thầy trụ trì, nhưng mà thầy ngồi kế bên thì nghe thầy nói thôi chết cha rồi. Kiểu này là phục nguyện cho các ông hàng xóm rồi, chứ các ông này cũng đâu có được hưởng cái gì đâu à, 82 tuổi tự nhiên mà đi sửa người ta. Thì quý vị biết là lúc đó còn nhỏ con nít mà cứ thắc mắc hoài à, cho nên hơi ra cái thầy hỏi, thầy hỏi bác thì chịu không có nổi, tất chắc là cái tật nhiều chuyện. Vì lúc đó thầy không có hiểu cái tập tục đó, thầy mới nói bác sao mà bác trai 62 tuổi mà bác 80 tuổi là sao vậy, cái chuyện này là như thế nào? Thầy bác nói ôi giời ơi, chuyện này mà sư sãi hỏi làm gì. Tự nhiên thầy nghe thầy thấy mình vô duyên dễ sợ. Thì quý vị biết á, thầy thấy mình quê quá, thầy nói thôi xin lỗi bác. Nhưng mà không chịu được, thầy phải kêu cái thằng cháu nội bà ra thầy hỏi. Thầy nói cỡ tuổi thầy, thầy phải kêu cái thằng cháu nội của bà ra thầy hỏi, thằng đó tên Hoàng đó, thầy hỏi cho bằng được. Cái nó mới kể ra là hồi xưa đó là ông cố hứa đính ước với nhau, thể hệ mà phải có con là cưới gả nhau, thì ở bên ông nội nó đó, tức là đẻ con gái không, cuối cùng mới đẻ được một người con trai. Còn ở bên đây thì chỉ sinh ra được một người con gái chứ không sinh con nữa, cho nên tới khi đẻ ra được người con trai thì phải giữ cái thề ước đó. Cho nên đợi cái ông nội nó 16 tuổi là làm lễ thành hôn, thì lúc đó bà nội nó là 36 tuổi rồi. Thầy nghe thầy thấy sao nó kỳ quá, tự nhiên đám cưới người ta tưởng nó hai mẹ con, phải không? 36 tuổi thì, mà quý vị tưởng tượng đi, cách đây 70 năm mà con gái 30 tuổi lấy chồng thì liệt vào hàng gì rồi? Hàng ế, úng ế hết rồi. Hồi xưa là 16, 17 tuổi tới tuổi cập kê, tức là tuổi cài trăm. Cập tức là dắt lên, kê là cây trăm, tức là cái tuổi mà có thể búi tóc được, cài trăm được, thì lúc đó con gái mới có thể đi lấy chồng, tuổi cập kê đó. Thì mấy tuổi cài trăm? Quý vị 16 là già rồi, 14 hồi xưa 14 tuổi phụ nữ, con gái 14 tuổi là tuổi cài trăm. Còn hồi nhỏ là biếm tóc, bới hai cục hai bên á, thắt biếm hoặc là búi lại hai cục, nhưng mà tóc bới lên thành một cái búi cao đó, mà dắt cây trăm được là 14 tuổi. Còn con trai là 16 tuổi, gọi là tuổi thành đinh, hay là gọi là tuổi đới quan, tức là có thể đội được cái mão, đội được cái nón đó, cái mũ đó. Cho nên là 16 tuổi là con trai là thành, gọi là thành đinh, tức là thành ra được một cái người gọi là có lưng dài vai rộng. Nhưng mà thầy thấy 16 tuổi nó nít thấy mồ đi, phải không? Đó, mười mấy 20 tuổi nó còn nhảy tưng tưng trước cổng chùa kìa, vậy 16 tuổi bắt nó cưới vợ, nó cưới sao được. Thì nó kể hết cho thầy nghe như vậy, cho tới khi lấy bà nội nó đám cưới xong đó, có 5 người con. Thì lúc bấy giờ không hiểu sao bà nội nó cầm trầu cao đi cưới bà nội hai cho ông nội nó. Thầy hỏi ra ông nội con có chịu không? Chịu không quý vị? Thầy thấy nó kỳ quá, cái gì nó cũng còn tình còn nghĩa phải không? Cái nó nói trời ơi sao mà không chịu. Tức là sau khi lấy vợ 10 năm rồi thì bà nội nó mới đi cưới bà nội hai. Thì sau này á, là ông nội nó với bà nội hai đó đi qua Pháp ở, rồi giờ ổng chết, rồi á, bà nội hai đi về với bà nội một đó, gọi là đại nương với nhị nương đó, cùng làm lễ cầu siêu. Thì quý vị thấy á, nó từ cái lời thề ước, từ cái đính ước đó mà con người ta nó kẹt vào trong đó cái khổ đau. Huống chi là có những cái lời thề ước khác của tuổi trẻ, của cái tuổi mà bắt đầu biết rung động, biết đợi chờ. Thì cái thề ước đó tuy không nói ra nhưng mà trong lòng mình cũng thề ước rồi, phải không? Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Quý vị biết bài ca dao này không? em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Cái áo hồi rình đó ai lấy làm tinh? Nhưng mà bây giờ đó, nó không còn hôi nữa, mà nó có cái sự đợi chờ. Cho nên khi nói lên hay là em để làm tinh trong nhà, tức là đã có hứa hẹn rồi. Cha quỷ này làm bộ để quên, phải không? Phải làm bộ để quên không? Chứ làm sao? Chứ nếu mà để quên rồi thì phải đi ra kiếm. Đằng này cố tình để quên cho nên đâu có thèm đi kiếm, mới hỏi lại hay là em để làm tinh trong nhà. Đó, chưa đâu. Áo anh xích chỉ đường tà, vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu. Câu này mới ghê gớm. Phải đánh tiếng chứ. Bây giờ phải lên tiếng là tôi chưa có vợ, bà tính làm sao? Đó là một kiểu đính ước đó. Áo anh xích chỉ đã lâu, nay nhờ cô ấy về khâu cho dùm. Khâu rồi anh sẽ trả công, ít bữa lấy chồng anh sẽ giúp cho. Được nước làm tới, người ta lấy chồng mắc mớ gì giúp, phải không? Đúng là ông này cũng rảnh. Ông rảnh dễ sợ. Người ta lấy chồng kể người ta mắc mớ gì, trả bên đây trả đầu qua bên kia đòi giúp. Mà giúp cái gì? Giúp em một thúng xôi vò, phải không? Một con lợn béo, một vò rượu tâm. Giúp em đôi chiếu em nằm, đôi chăn em đắp, đôi chầm em đeo. Giúp em quăng 8 tiền treo, quăng 5 tiền cưới lại đèo buồn cao. Thôi hốt bả luôn rồi còn gì nữa. Cho nên quý vị thấy cái bài ca dao này á, rất là dễ thương. Ở chỗ người con trai mộc mạc ở chốn quê muốn gửi gắm tấm lòng của mình đến cái người đó mà không biết cách nào để nói hết, cho nên làm bộ làm tịch bỏ quên cái áo. Cái áo mà đi làm nông đó, quý vị biết là cái áo nó dính đầy mùi. Mùi gì? Xin lỗi, không có hôi đâu. Hôi là đối với những người mà vô duyên vô cớ, chứ còn nó có nghĩa có tình rồi thơm hết. Cho nên mới có cái câu là lia thia quen chậu, phải không? Thôi câu kia mấy bác nói thầy không dám nói. Nhưng mà chim quyên chưa ăn trái nhãn lòng, thia thia chưa quen chậu thì sao? Thì làm sao mà quen hơi được? Cho nên cái anh chàng này, ảnh gửi gắm cả tấm lòng ảnh đến cái người mà ảnh hằng mơ ước. Tâm đã khởi, cho nên mới diễn ra cái cảnh là ảnh đi tát nước ở đầu đình. Quý vị biết tát nước đầu đình là nó bùng, rồi nó hôi đủ thứ hết, đủ thứ mùi hết. Ảnh mới đi tát nước đầu đình chứ mắc mớ gì đi ra đầu đình tát nước. Ảnh vô ruộng ảnh tát đi, phải không? Đằng này đi ra đầu đình, tại vì sao? Tại vì đầu đình là cái nơi mà có nàng đi qua. Nàng đi qua rửa chân ở đó, nàng đi ra giặt đồ ở đó, và nàng đi ra cố tình để hái một cành sen, trên đó có cái áo dính mùi hôi. Nó khởi lên từ cái tâm của ảnh. Ảnh mới đi ra, ảnh tát nước, ảnh mới bỏ cái áo. Rồi ảnh bắt đầu mới bày ra đủ thứ chuyện hết, là trả lễ thế này thế kia thế nọ, mà có cả chăn, cả chiếu, cả đôi bông, cả quan 8 tiền treo, có đủ thứ hết. Đó là từ cái tâm của con người mà phát ra, chứ không phải là đơn giản đâu. Đây hoàn toàn gọi là cố ý. Mà cố ý tức là có sự tham dự của vọng tâm, tức là của tâm thức của mình, phải không mấy bác? Phải không? Chứ ngu gì không bỏ quên. Cái này là cố tình phải bỏ quên thôi. Cho nên đó cũng là một dạng thề ước. Rồi người kia phải đem cái áo về nhà, không dám giặt, sợ nó phai mùi, xếp lại, cất kỹ, lâu lâu dở ra, phải không? Nhưng mà dở ra với tâm trạng như thế nào? Ước gì? Phải ước gì không? Đúng rồi đó. Cái ước đó chính là cái tham ái, và cũng là vọng tâm. Cho nên thành hay không thành là chuyện của đoạn kết. Nhưng trước mắt những người nằm trong cuộc đính ước, thề ước kiểu này đều khổ đau bởi cái tham ái này nó thôi thúc con người không có dừng lại được. Cho nên mới lén lén, cô này mới đi ra đầu đình coi anh kia có tát nước nữa không, phải không? Rồi anh kia cũng phải lén lén ra đầu đình coi cô này có đi nhặt cái áo của ảnh nữa không. Rồi lâu lâu cũng phải lén coi coi bên kia có gửi lại một cái bức thư gì không, rằng tôi đã dạm rồi đó, tôi đã gợi ý rồi đó, biết bên kia có nhận lời hay không, phải không? Cho nên mới có chuyện giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, phải không? Một chùm hoa mà phải giấu, mà giấu trong cái khăn tay. Cô bé ngập ngừng qua nhà hàng xóm. Cho nên quý vị thấy tâm thức con người ta nếu không bình tĩnh để nhìn lại, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được dòng chảy của ái dục. Phải len lén đi ra ngoài vườn để mà chọn một chùm hoa bưởi, chùm hoa nào cho đẹp mà để mình đi qua đó nó không có bị tan mùi, và phải gói trong một cái chiếc khăn gì. Tâm của con người ta nó sẽ theo một cái dòng chảy, khi lên cao khi xuống tấp, nhưng lúc nào nó cũng diễn ra tất cả những ý niệm của sự chiếm hữu. Cái này là cội gốc của nghiệp. Nghiệp nó phát sinh từ cái tâm niệm này. Tại vì sao? Tại vì với anh này mình mới giấu một chùm hoa bưởi trong chiếc khăn tay, còn anh kia tôi sẽ mua luôn nguyên một bó bông vạn thọ ịnh vô mặt cho anh chả biết. Đừng làm cái rờ mọt bám sau lưng. Phải không mấy bác? Mấy bác hồi xưa có giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay không? Có hả? Ôi giời ơi, lãng mạn thế à. Cho nên quý vị thấy người khởi tâm và đối tượng mà chúng ta phan duyên tới, chúng ta gửi tâm tới đó, tất cả đều bị cuốn vào ở trong vọng tình, vọng thức. Từ cái vọng tâm rồi bắt đầu nó qua cái sự phân biệt. Cái phân biệt đó nó sẽ bắt đầu bén rễ cho tất cả những ái tình, cho nên gọi là vọng tình. Cái thề ước nó như vậy đó. Chúng ta có thể thấy được tất cả những cái điều này nhan nhản bên trong cuộc sống của mình. Thời đại bây giờ thì nó dễ dàng hơn rồi, đâu có phải là anh hùng cứu mỹ nhân đâu, phải không? Giữa đường gặp nạn rồi nàng kia biết làm gì, rút chiếc trăm ra trao cho chàng để gọi là đính ước. Dù bèo nước gặp nhau trong khoảnh khắc này, nhưng cả đời của thiếp xin được thề nguyện nâng khăn sửa túi. Sến ớn không? Hồi xưa là vậy đó. Tức là tình cờ gặp nhau thì gặp nhau như bèo như nước thôi, chứ đâu có phải gặp nhau cái là ăn đời ở kiếp đâu. Nhưng mà khi tâm của người ta đã duyên vào đó rồi bằng cái tâm vọng thì nó kết thành nghiệp rồi. Một lời đã hứa đá vàng còn nhau. Nhưng mà đối với cuộc sống dân gian thì chúng ta ít có thề ước, mà chúng ta biến thành gì? Thề thốt, phải không? Đó là cái ý thứ hai thầy muốn chia sẻ với tất cả quý vị, đó là thề thốt. Cái lời thề thốt này, xin thưa với lại quý Phật tử, hoàn toàn nó chỉ còn lại cái tâm tham và sân mà thôi trong cái lời thề thốt này. Quý vị thấy tại sao mình thề? Tại vì mình muốn cái người kia phải đáp ứng tất cả nhu cầu của mình, hoặc giả là phải tin mình để mình thỏa mãn cái điều kiện gì đó. Chúng ta phải thề. Tôi mà có làm vậy á, cho tôi vậy gì đó. Thầy nghe ghê lắm. Ở quê thầy là ở Châu Đốc, ở gần chùa Bà Chúa Xứ đó, cho nên thầy nghe nhiều người thề ghê lắm. Tao mà có làm gì cho bà bắn đi. Nghe ghê. Nghe thì sợ quá đi, mà không biết bà lấy cái gì bấm. Hả? Bây giờ quý vị thử nghĩ cái câu này nó có ý nghĩa gì không? Có. Tại vì sao? Tại đời sống con người ta nó quen với tín ngưỡng dân gian, đó là thờ thần linh. Cho nên mình nghĩ bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra nó cũng có một vị thần đứng ở sau lưng để chi phối, phải không? Cho nên cái này là cái ảnh hưởng của thần giáo. Ngay cả cái chuyện mà cưới vợ cưới chồng, gặp cái người bạn đời của mình cũng là có một vị thần đứng sau lưng sắp xếp. Vị thần đó là vị thần gì? Vị thần ái tình theo truyền thuyết của Hy Lạp. Nhưng mà theo người Á Đông mình là gì đó, tên là gì? Ông Tơ Bà Nguyệt. Cái quan niệm thần giáo nó ăn liền với cuộc sống dân gian. Rồi ban đêm mình nhìn thấy những cái gì sao trên trời, sao băng đó, cái hiện tượng đó bình thường thôi. Những thiên thể hay là những cái thiên thạch nó tách rời ra khỏi cái quỹ đạo của nó bay vào không trung, nhưng mà gặp lực hút của trái đất, nó ma sát bởi không khí, tức là cái tầng ozone, thì cái lực ma sát đó nóng dữ lắm, cho nên tất cả những thiên thạch đó đều phát lửa, nó bị đốt cháy, cháy hết. Thì cháy thì nó phát sáng, thì những cái dệt đó nó phát sáng, nó cháy tới chừng nào nó hết thôi. Nếu nó cháy không hết, nó rớt xuống mặt đất thì sao? Thì trở thành địa chấn và phát sinh ra những cái hồ, ví dụ như hồ Ban Căng ở Nga là cái hồ lớn nhất thế giới, là một viên thiên thạch của vũ trụ nó rớt vào trái đất, nó lúng xuống, tức là nó cháy đó. Trên đường nó tới trái đất là nó đã cháy, mà cháy chưa hết, nó rớt xuống, nó lúng thành cái hồ đó. Thì trên đường nó cháy thường là nó cháy hết rồi, thì chúng ta thấy nó xẹt một cái, chúng ta gọi là sao băng. Từ cái chỗ đó cái nhìn đó, bà đi đó. Hồi nhỏ ở quê thầy không có điện, tối á hay bắt ghế dắt dần bắt giặt che rồi ra ngoài trời nằm á, nhìn lên cái thấy những ngôi sao đi, cái ngồi đếm đếm ý có sao đi kìa, sao đi kìa, bắt đầu có ngồi lầm thầm khấn vái cầu cho mình lớn lên thành này thành cái kia cái nọ, cái có ngôi sao để làm chứng. Không biết quý vị có làm không? Ở quê mới thấy sao, chứ ở Sài Gòn thầy nghĩ chắc không thấy sao, phải không? Tại vì đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đâu có thấy được sao. Chứ ở quê thầy không có điện, hồi nhỏ thầy thấy. Rồi cái tình cờ thấy những ngôi sao nó xẹt qua thì mình chắp tay là mình cũng cầu nguyện. Mình cầu nguyện, khi mà mình cầu nguyện xong mình mở mắt ra, ngôi sao đó chưa có tan, thì coi như là vị thần đó đã chứng minh cho mình. Thế là hồi nhỏ quý vị biết thầy nguyện cái gì không? Thôi ngu gì bật mí. Thì thưa với đại chúng, cái quan niệm dân gian như vậy, cho nên người ta mới thề là bà bắn. Vì người ta nghĩ đó là những cái đường xẹt, đó là những vị thần lên. Mà ở châu đốc thì có ai? Có bà chúa xứ linh hiển. Cho nên mà thề tới đụng chạm tới bà chúa xứ thì không ai dám nhúc nhích hết. Tại thấy ở quê thầy thời ghê lắm, thề thốt ghê lắm. Mới đây nè, thầy có làm một cái chuyện mà không biết để kể quý vị nghe. Thầy có nhiều chuyện không nữa. Tức là có cái gia đình đó dẫn người mẹ tới. Người mẹ tức là cái cô đó năm nay là 55, 56 tuổi rồi. Cổ không bệnh không hoạn gì á, tự nhiên đêm tới sáng cái cổ ho quá trời, cái cổ không nói chuyện được. Cổ không nói chuyện được luôn. Mà đưa đi bác sĩ khám, chụp hình phổi, chụp hình cổ, chụp báo bệnh, không có một cái bệnh gì hết á. Mà chỉ sáng á là bà uống một ly cà phê sữa đá, mà không biết uống kiểu gì nó bị sặc rồi cái ho ho tới. Ho nửa tiếng đồng hồ, ho xong nói chuyện hết được luôn. Bà ngất liệm luôn, cái tới chừng mới tỉnh lại nói chuyện không được, đưa đi khám bệnh không ra bệnh. Bây giờ mới tới á, nhờ thầy đó tụng kinh cầu nguyện sao cho bà nói chuyện được. Hỏi thầy chứ có cái kinh nào mà Đức Phật dạy tụng kinh nói chuyện được không? Thầy nó chưa có, thầy chưa có học qua cái kinh đó. Hỏi thầy bây giờ làm gì, thầy nó không biết làm sao mà nói, bây giờ chỉ có sám hối thôi. Thầy nghĩ là do nghiệp chướng, phải không? Do nghiệp chướng gây ra cho nên mới sanh ra những bệnh tật. Bây giờ thôi thì sám hối cho nghiệp nó giảm bớt, cho nó tiêu bớt, kiểu cách đó chứ không biết phải làm cách nào. Thật ra cũng không có hiểu. Nhưng mà thầy thấy lạ lắm. Thầy thấy cái gương mặt của cái cô bị bệnh này á, nó có một cái gì đó hốt hoảng, rất là sợ. Mà không phải sợ gì bệnh tật, không phải sợ gì bệnh tật đâu. Hốt hoảng về một cái chuyện gì đó mà thầy đọc được cái tư tưởng của cái cô này trong cái ánh mắt là lo sợ dữ lắm. Nếu là bệnh tật thì không bao giờ người ta lo cái kiểu đó. Mà khỏe mạnh bình thường thì làm sao bệnh tật được. Cao, to, mập mạp, cao 1m68 là nó cao lắm, cao bằng thầy mà lớn tuổi mà bự lắm, đứng ngồi kế thầy là thấy bả không chứ không thấy thầy. Thầy thấy cũng kỳ, thì thầy mới hỏi thực ra là có chuyện gì không mà tự nhiên rồi cái ho vậy. Thầy thấy nó vô lý lắm, tự nhiên uống ly cà phê sữa rồi cái ho sặc, cái tắt tiếng rồi cái nói chuyện không được, tức là phát ra những cái âm thanh là rên rỉ thôi chứ nói không được. Quý vị biết cuối cùng á, cái người con gái á mới thưa với thầy là: thưa thầy, con không có giấu gì thầy, là mẹ con á là có thề, cách đây 3 ngày là mẹ con có thề đọc một cái chuyện, thề đọc với ba con. Tại vì ba con á hiền lành lắm, tin tưởng mẹ con, nhưng mà tự nhiên ba con phát hiện ra mẹ con không có chung thủy, mà ba con á là ăn chay trường, ăn chay trường từ nhỏ, tuy không có đi chùa, không có tụng kinh, nhưng ba con hiền lương con biết lắm. Cho nên là con nghĩ ba chị em gái con là nương cái đức của ba con, sống bình yên lắm, lớn lên có gia đình, gặp người chồng cũng tốt. Còn mẹ con đó, con biết là tánh mẹ con là đua đòi vậy lắm, ba con tin tưởng giao hết tài sản thế này thế kia đó, con cũng phát hiện ra. Tại vì con cũng là phụ nữ cho nên con phát hiện ra mẹ con là không có chung thủy. Ba chị em con có góp ý với mẹ, nhưng mà mẹ con không có dừng lại, mà từng tuổi này rồi thử hỏi còn vui vẻ gì nữa. Mà cứ ba con đi công tác là mẹ con là dở chứng lên, con xấu hổ lắm thầy, xấu hổ với bên chồng lắm, con sợ bên chồng con biết lắm, mà khuyên can gì không được. Thì cách đây 3 ngày đó thì ba con mới nói, ba con tế nhị lắm, không bao giờ nói trước mặt mấy đứa con. Nhưng mà tự nhiên bữa đó trên phòng con nghe là đập rầm 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 rầm, mẹ con mới thề: tôi mà có vậy cho tôi thụt lưỡi đi. Tự nhiên vậy đó, 3 ngày sau các bạn nói chuyện không được. Trời ơi, thầy nghe thầy ghê quá. Thầy bắt đầu thầy ngồi lại, thầy trắc nghiệm lại coi hồi đó giờ mình có thề đọc không. Tại vì mình thấy nó hiện tiền ở trước mắt, mình không tin sao được, phải không? Bây giờ quý vị nghĩ coi, nó tình cờ đi, mình cho nó là tình cờ thì cái này nó là bệnh lý, phải không? Thì giờ đem đi bác sĩ khám hết, đi qua bệnh viện FV chụp hình, thử máu, xét nghiệm, làm tá lả âm binh từ đầu tới chân luôn, không ra bệnh gì hết. Trời, bà 65kg mà bà bệnh gì? Khỏe mạnh, dáng người quắc thước, năng động, thì không ra bệnh. Cho nên bây giờ mình nói tình cờ, vậy là tình cờ sao? Cho nên thầy phải ngồi thầy suy nghĩ lại: A Di Đà Phật, hồi đó giờ mình có thề gì không con? Phải nhớ lại. Biết chi không? Định giải lời thề. Tại vì mấy người con mới kể hết, mới nói: thầy à, bây giờ có cách nào để giải cái lời thề độc của mẹ con không? Bây giờ chuyện này nó xấu hổ lắm, không có dám nói với ai hết. Tụi con tới cũng nhờ thầy giải lời thề. Thầy nói: nào giờ thầy tu hành, có tụng kinh cầu an cầu siêu thì có, chứ chưa có vụ giải lời thề. Thầy đâu có biết làm sao đâu. Nhưng mà thật sự là thầy lo. Lo là gì? Không biết mình có bị thề giống cái bà này không. Thầy cũng sợ mai mốt của mình bị giống như bà thì có đứt chết. Quý vị ngồi đi suy nghĩ 30 giây đi coi có thề gì không. Có không? Hả? Có đó, thầy nghĩ có đó. Sống đồng sàng, đồng tịch, thác đồng quan, đồng quách, phải không? Thề mà, hãy mà sống thì cùng giường, cùng chiếu, chết thì cùng hòm, cùng rương. Không lẽ ta chôn hai người vô chung cái hòm? Cho nên mấy cái lời thề này nó nguy hiểm lắm. Đó là cái câu chuyện đó. Thì xin lỗi, ở đây hoàn toàn chúng ta phân tích trên tâm linh. Cái gia đình này tới là nghĩ rằng cái người mẹ của mình dướng phải cái lời thề độc này, cho nên bây giờ mắc quả báo. Mắc phải quả báo. Thì theo quý vị phải làm sao?